ngay trong kiếp sống này. Cuốn băng thứ sáu đối diện với đề mục. Giống như bạn đang đi trên đường dài và gặp một khách bộ hành đi ngược chiều về hướng bạn. Khi bạn hành thiền, tâm phải đối diện với đề mục như vậy. Chỉ khi nào bạn đối diện trực tiếp với đề mục thì chánh niệm mới thực sự phát sinh. Người ta bảo rằng khuôn mặt biểu lộ tính tình. Nếu bạn tin như vậy và bạn muốn xét xem một người nào đó, bạn phải cẩn thận xem xét kỹ gương mặt của họ, sau đó mới có thể phán đoán về họ. Nếu bạn có thể xem xét gương mặt của họ một cách cẩn thận và không bị những phần khác của cơ thể họ làm bạn phân tâm, thì bạn mới có thể xét đoán được một cách chính xác. Trong khi hành thiền, bạn cũng phải áp dụng phương pháp tương tự. Nếu sắc bén hơn thì càng tốt để theo dõi đối tượng quan sát. Chỉ khi nào bạn nhìn một cách kỹ càng, tinh tế, thì bạn mới có thể hiểu rõ được bản chất thật sự của nó. Khi nhìn khuôn mặt của ai lần đầu, thì bạn chỉ nhìn thoáng qua, nhìn một cách tổng quát. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy rõ chi tiết như lông mày, mắt, môi, vân vân. Cũng vậy, khi theo dõi sự phồng xẹp của bụng, lúc đầu bạn nhìn một cách tổng quát các tiến trình của chúng. Bạn chỉ đưa tâm đến đối diện với sự phồng xẹp. Về sau, bạn nhìn kỹ càng hơn và những chi tiết sẽ tự nó hiển bày mà không cần đến sự cố gắng của bạn. Bạn sẽ ghi nhận những cảm giác khác nhau, sinh rồi diệt, như sự căng thẳng, áp lực, nóng lạnh, chuyển động, vân vân. Khi thiền sinh liên tục đối mặt với đề mục, sự tinh tấn của thiền sinh sẽ trổ quả. Chánh niệm sẽ trở nên tích cực hơn và gắn chặt hơn vào đối tượng quan sát, không bị bỏ sót, không lãng quên, không lơ là phớt qua. Lúc tâm chánh niệm như thế thì phiền não không thể xen vào được. Nếu chánh niệm được duy trì một thời gian dài, thiền sinh sẽ khám phá ra một sự trong sáng kỳ diệu của tâm, bởi vì phiền não đã vắng bóng. Bảo vệ tâm khỏi sự phiền não tấn công là khía cạnh thứ hai của sự biểu hiện chánh niệm. Khi chánh niệm kiên trì và liên tục tích cực thì trí tuệ sẽ phát sinh và thiền sinh sẽ thấy rõ bản chất của thân và tâm. Không những thiền sinh thấy được sự sinh diệt của cảm giác mà còn thấy rõ những đặc tính riêng biệt và vô vàn hiện tượng danh sắc diễn ra bên trong. Thấy tứ diệu đế, thiền sinh có thể thấy trực tiếp là các hiện tượng danh và sắc hay thân và tâm đều đau khổ. Đó là thiền sinh đã thấy được chân lý thứ nhất. Khi thấy rõ chân lý thứ nhất thì sẽ thấy rõ ba chân lý sau. Điều này được ghi rõ trong kinh điển và chúng ta có thể kiểm chứng qua kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. Bởi vì có chánh niệm vào lúc các hiện tượng danh sắc xảy ra nên lúc ấy không có tham ái. Khi tham ái vắng mặt thì chân lý thứ hai sẽ hiển bày. Tham ái là gốc của đau khổ. Khi tham ái vắng bóng thì đau khổ cũng tan biến. Chân lý thứ ba là sự chấm dứt đau khổ sẽ được thấy rõ khi si mê và các phiền não khác đều biến mất và dừng nghỉ. Tất cả điều này đều xảy ra tạm thời hay từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác khi chánh niệm và trí tuệ có mặt. Thấy chân lý thứ tư liên quan đến sự phát triển bát chánh đạo. Sự phát triển này xảy ra cùng lúc bên trong mỗi thời điểm chánh niệm. Bởi vậy, trong một mức độ nào đó, chúng ta có thể nói rằng tứ diệu đế được thấy rõ mọi lúc khi chánh niệm và trí tuệ có mặt. Điều này đưa chúng ta trở về với hai định nghĩa trên của bảy pháp trợ bồ đề. Chánh niệm là một phần của tâm chứa đựng trí tuệ quán thấu chân tướng của sự vật. Nó là một phần của trí tuệ giác ngộ. Nó có mặt trong tâm của người hiểu rõ tứ diệu đế. Thế nên nó được gọi là yếu tố của giác ngộ một giác chi. Nguyên nhân đầu tiên của chánh niệm không gì khác hơn là chính sự chánh niệm. Có hai loại chánh niệm: chánh niệm của người mới hành thiền thì yếu, và chánh niệm của người có nhiều kinh nghiệm trong việc hành thiền thì mạnh mẽ hơn. Chính sự chánh niệm mạnh mẽ này giúp đạo quả phát sinh. Thật vậy, phát triển chánh niệm là tạo nên một cái trớn. Giây phút chánh niệm đầu tiên tạo nên giây phút chánh niệm tiếp theo. Chú giải đề cập đến bốn yếu tố giúp cho chánh niệm phát triển và trở nên mạnh mẽ cho đến khi nó xứng đáng được mang danh hiệu là trợ bồ đề. Thứ nhất là chánh niệm trong chánh kiến. Thiền sinh phải quan sát theo dõi đề mục một cách chính xác và rõ ràng, không được lầm lẫn thứ này với thứ kia. Khi quan sát thân và tâm, phải quan sát tâm tách rời khỏi thân và thân tách rời khỏi tâm. Khi chú tâm vào đề mục, phải ý thức đó chỉ là danh và sắc, chứ không phải là tôi, ta, anh, chị, linh hồn, tự ngã. Không phải là ghế bàn, tay, chân, mà chỉ là danh và sắc hay thân và tâm mà thôi. Phải có sự hiểu biết sáng suốt trong khi quan sát theo dõi đề mục. Thứ hai là tánh người không chánh niệm. Nếu bạn để hết tâm vào việc thực hành chánh niệm, nhưng lại có người không chánh niệm đến nói chuyện quấy rầy bạn, bạn thử nghĩ xem sự chánh niệm của bạn sẽ bị tan biến mau biết chừng nào. Thứ ba, thân cận người chánh niệm. Người chánh niệm sẽ giúp bạn có sự khích lệ lớn lao. Thân cận với họ trong một hoàn cảnh có thể giữ được chánh niệm sẽ giúp bạn phát triển và đào sâu chánh niệm. Thứ tư là hướng tâm vào sự chánh niệm. Hướng tâm chánh niệm nghĩa là đặt chánh niệm lên hàng đầu, ưu tiên cho chánh niệm, luôn luôn nhắc nhở tâm trở về với chánh niệm trong mọi lúc. Điều này rất quan trọng, tạo nên thói quen không lơ là, đãng trí hay quên. Bạn nên cố gắng càng nhiều càng tốt, tránh mọi hoạt động không đưa đến chánh niệm sâu xa. Là một thiền sinh, bạn chỉ có một việc phải làm, đó là luôn luôn chánh niệm về những gì đang diễn ra trong hiện tại. Trong một khóa thiền tích cực, bạn phải xếp qua một bên mọi tương quan với xã hội bên ngoài, không viết hay đọc, ngay cả đọc kinh điển. Lúc ăn nên thận trọng chánh niệm, không rơi vào những thói quen thất niệm trước đây. Phải xét xem thử thời gian, địa điểm, số lượng và loại thực phẩm bạn ăn có thích nghi cho việc chánh niệm không. Nếu không thì hãy điều chỉnh. Yếu tố giác ngộ thứ hai là tật pháp. Tâm ta đầy mê mờ, đen tối bao phủ. Nhưng khi trí tuệ sinh khởi thì ánh sáng đến, mê mờ và đen tối biến mất. Ánh sáng làm hiển lộ các hiện tượng danh sắc, giúp tâm có thể thấy chúng một cách rõ ràng. Tật pháp trong thiền minh sát không có nghĩa là sự tìm tòi, suy cứu hay suy nghĩ thẩm định, tuyển lựa vân vân, mà có nghĩa là trực giác, một sự thấy biết bằng trí tuệ để phân biệt mọi đặc tính của các hiện tượng. Chữ tật pháp được dịch từ danh từ Pali Vichaya, còn có nghĩa là trí tuệ hay thấu triệt sáng suốt. Khi Vichaya có mặt thì tật pháp và trí tuệ cùng hiện khởi. Tật pháp là thấy các pháp, ở đây là thấy các hiện tượng của thân và tâm. Thấy luật điều hành các hiện tượng, đó là thấy những đặc tính riêng cũng như những đặc tính chung của các đối tượng. Đặc tính riêng của sắc là tứ đại, đặc tính đất, nước, gió, lửa. Đặc tính riêng của danh là nhận biết. Đặc tính chung của cả danh và sắc là vô thường, bất tọa nguyện và vô ngã hay không có bản chất. Tính chất của tật pháp là khả năng hiểu biết phát sinh từ sự thấy rõ bản chất thực sự của các pháp. Tật pháp có công năng loại trừ hắc ám. Khi Vichaya có mặt, chánh niệm được thắp sáng, đề mục quan sát được thấy rõ, tâm có thể nhận thức được những đặc tính và suốt thấu được bản chất của đối tượng. Ở một mức độ cao hơn, trí tuệ có công năng loại trừ mọi bóng tối che lấp, giúp tâm xuyên suốt niết bàn. Khi bước chân vào một căn phòng tối tăm, bạn sẽ thấy bối rối phân vân. Bạn có thể tự nghĩ, coi chừng là đạp lên vật gì, lò nhò không khéo lại được ống kia. Mở đầu một tiếng nhít ra, tâm ta bối rối hỗn loạn vì không biết trong phòng có vật gì và tiếng nằm ở đâu. Vì vậy khi tật pháp vắng mặt thì thiền sinh sẽ lâm vào tình trạng bối rối hoang mang đầy do dự và hoài nghi. Có người, không có người, có tiếng ngã, không có tiếng ngã, ta là một cá thể hay không phải là một cá thể, có linh hồn hay không có linh hồn, có tinh thần hay không có tinh thần, bạn sẽ phân vân đặt câu hỏi như vậy. Bạn cũng có thể còn nghi ngờ về vô thường, khổ và vô ngã. Bạn có chắc rằng mọi vật đều vô thường không? Có thể có vài thứ không hoàn toàn khổ như những thứ khác. Có thể có một cái ta mà ta chưa tìm ra cũng không chừng. Bạn có thể nghĩ rằng biết là chẳng qua chỉ là một chuyện thần tiên mà tiền sự tưởng tượng ra chứ không có thật. Sự ghi nhận của tật pháp hay tiếng của tật pháp là xóa tan mọi bối rối hoang mang. Khi tật pháp có mặt thì mọi vật đều sáng sủa và tâm sẽ thấy rõ ràng những gì đang có mặt. Khi thấy rõ bản chất của các hiện tượng tâm vật lý, bạn sẽ không còn lo lắng hay va vào tường. Vô thường, khổ não và vô ngã sẽ được bạn thấy một cách rõ ràng. Cuối cùng, bạn sẽ chứng ngộ niết bàn và không còn chút hoài nghi nào nữa. Tật pháp tìm ra cho ta thấy các đặc tính của tâm đế hay sự thật tuyệt đối, nghĩa là hiểu biết đối tượng một cách trực tiếp không qua thực tế hay khái niệm. Có ba loại tâm đế: hiện tượng vật chất, hiện tượng tâm và niết bàn.
câu này là chính tâm thân thể của chúng ta. Yếu tố đất hay địa đại mang đặc tính khí. Yếu tố nước hay thủy đại mang đặc tính lỏng hay dính thuốc. Yếu tố lửa hay hỏa đại là nhiệt độ nóng lạnh. Yếu tố gió hay phong đại là sự kéo căng cơ động hay di chuyển. Hiện tượng tâm cũng có những đặc tính riêng, chẳng hạn tâm hay thức có đặc tính, có đặc tính nhận biết đối tượng bao gồm sức họ tướng bao gồm giận hờn vui vẻ tâm niệm tinh tấn nhân từ bản sản vân vân. Bây giờ hãy chú tâm vào sự phóng xẹt của mình. Khi bạn chú tâm tâm niệm và chuyển động, bạn sẽ thấy những cảm giác tinh tấn như là căng thẳng kéo giãn sức hết chuyển động. Đó là những biểu hiện của yếu tố gió. Bạn cũng có thể thấy lạnh hay nóng, đó là yếu tố lửa. Những cảm giác này là đối tượng của tâm, cũng là các pháp mà bạn quan sát. Nếu bạn nhận biết một cách trực tiếp và bạn tâm niệm cảm giác một cách đặc biệt, thì bạn có thể nói rằng các pháp đang có mặt trong bạn. Các pháp cũng có thể nhận biết được những khía cạnh khác của pháp. Khi bạn quan sát chuyển động phong sẽ, bạn có thể ngẫu nhiên ghi nhận rằng có hai hiện tượng khác nhau diễn ra. Một bên là hiện tượng vật chất, cảm giác căng cứng và chuyển động. Một bên là sự ý thức, đó là tâm ghi nhận, nhận biết đề mục. Đó là sự hiểu biết, xuyên thấu và bản chất của sự vật. Khi bạn tiếp tục hành thiền, một loạt trí tuệ khác sẽ hiện khởi. Bạn sẽ thấy rằng tất cả các pháp đều mang đặc tính vô thường, bất toàn nguyện và vô ngã. Yếu tố tập pháp sẽ giúp bạn nhìn thấy bản chất của thế gian qua các đối tượng thân và tâm. Khi trí tuệ nhận biết vô thường, bất toàn nguyện và vô ngã chín muồi, thì sẽ có đủ khả năng để chứng nghiệm niết bàn. Trong trường hợp này, tập pháp cũng còn có nghĩa là thấy rõ niết bàn. Niết bàn có đặc tính xuất thế, khác hẳn với những đặc tính và hiện tượng thông thường. Vì vậy, không thể dùng ngôn ngữ thế tục để diễn đạt. Tuy nhiên, có thể hiểu niết bàn là thiền, tĩnh viễn, không đau khổ, an lạc và hạnh phúc. Giống như các đối tượng khác, niết bàn được gọi là vô ngã. Nhưng bản chất vô ngã của niết bàn khác với vô ngã của các hiện tượng thông thường. Thì vô ngã của niết bàn không có đau khổ và vô thường, mà chỉ có an lạc và trường tửu. Khi tâm xuyên thấu niết bàn, nhờ tập pháp ta sẽ thấy niết bàn một cách rõ ràng. Các pháp hiểu rõ bằng trí tuệ, các pháp đã đưa chúng ta đến niết bàn. Và bây giờ cho chúng ta thấy niết bàn một cách rõ ràng. Theo Đức Phật, chỉ có một nguyên nhân duy nhất giúp phát sinh các pháp, đó là trí tuệ tự phát, sự hiểu biết trực tiếp. Muốn có được trí tuệ này, bạn phải tích cực chấn niệm, bạn phải ý thức một cách thông suốt bằng chấn niệm những gì đang xảy ra. Rồi tâm sẽ có trí tuệ để thấu suốt bản chất của các hiện tượng. Sự hoàn thành này đòi hỏi một sự chú tâm sáng suốt, sự chú tâm thích hợp. Khi tâm hướng về đối tượng một cách chấn niệm, bạn sẽ có trí tuệ đầu tiên hay ý kiến trực tiếp. Khi yếu tố tập pháp phát sinh, thì trí tuệ sẽ đương nhiên và tương tự với tình theo như một học sinh tương tự học bậc tiểu học. thứ ba sạch sẽ, thứ ba tinh thần vô căng và nỗ lực, thứ tư là tâm xa người thiếu kỳ, thứ năm là thân cận bậc thiện kỳ, thứ sáu là suy tư đến những chân lý thâm sâu, thứ bảy là hoàn toàn chí tâm vào việc phát triển Phật pháp. Yếu tố thứ nhất là đặt câu hỏi, đó là đặt câu hỏi liên quan đến giáo pháp và việc hành thiện. Điều này có nghĩa là tìm một người hiểu biết giáo pháp để nói chuyện và học hỏi. Những người Tây phương rất dễ dàng hoàn tất điều kiện đòi hỏi đầu tiên này. Đây là một đức tính tốt giúp cho trí tuệ phát triển. Thứ hai là sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây là sạch bên trong và sạch bên ngoài, tức là sạch sẽ chính cơ thể mình và những gì quanh mình. Sạch sẽ bên trong hay sạch sẽ thân là phải nâng tắm rửa, đầu tóc gọn gàng, móng tay móng chân tắt nắng và đừng để bị bong bóng. Sạch sẽ bên ngoài là ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, phòng ốc thứ tự gọn gàng và sạch sẽ. Điều này giúp cho tâm trong sáng, khi mắt nhìn thấy u ám và sự hỗn loạn thiếu ngăn nắp thì sự bối rối lo lắng hỗn loạn cũng phát sinh theo. Nhưng khi mọi điều kiện và hoàn cảnh xung quanh đều gọn gàng tươm tất thì tâm sẽ trong sáng. Một tâm trong sáng là điều kiện lý tưởng cho việc phát triển trí tuệ. Thứ ba là tinh thần vô căng vô lực. Tinh thần vô lực là việc nói ở các phần trước. Trí, tâm, niệm, định, huệ phải được phát triển hài hòa. Tinh và huệ phải tinh thần với nhau. Tinh tâm và định phải tinh thần với nhau. Việc hành thiền tùy thuộc vào sự tinh thần đắc lực qua tinh tập này. Nếu được tin mạnh hơn trí tuệ thì sẽ trở thành tả tin, bất kỳ cái gì cũng tin được, hoặc sẽ bị lôi cuốn bởi những tư tưởng hoặc là quá sung tín, quá mơ đạo. Chỉ là người đến thực làm phước giúp đỡ người khác, cũng tin, cũng tin quá nhiều làm cản trở việc hành thiền. Đức tin rất cần thiết, nhưng trong lúc hành thiền phải được quân bình của trí tuệ, nếu không thì đức tin biến thành một trở ngại. Mặt khác, nếu trí tuệ hay sự thông thái quá tội sẽ khiến tâm vận động, suy nghĩ, đánh giá, nhiều lúc đưa đến hậu quả mà thiền sinh sẽ tự lừa dối mình bằng nhiều cách. Những người có sự thông thái nhưng thiếu đức tin thường coi nhẹ các việc làm phước, lễ bái, kính trọng Phật pháp tăng vân vân. Họ bị sự thông thái quá kém của mình hướng đi những đường sai lạc, nhiều lúc trở thành máu cá, quanh co, nguy hiểm, tự đánh lừa mình, đánh lừa sự thật. Sự quân bình giữa tinh tâm của mình hoạt động như sau. Nếu quá thích thú và hăng say thực hành thì tâm sẽ dao động bất an, không thể an trụ trên đề mục quan sát. Khi tâm trượt khỏi đề mục, vọng động tan loạn sẽ gây ra nhiều sự khó chịu. Nếu định nhiều quá lại có thể dẫn đến nằm biến và giả dự buồn ngủ. Khi tâm trở nên tĩnh lặng và dường như dễ dàng an trụ trên đề mục không rồi, thì thiền sinh có thể bắt đầu buông nghỉ ngơi và buông lỏng, thì giả dự buồn ngủ sẽ sớm bước chân vào. Cung bình vô lực là một điều quan trọng thiết yếu mà thiền sư phải biết thấu đáo để hướng dẫn thiền sinh. Phương pháp căn bản nhất về cung bình là phải lặp lại sự cung bình. Khi cung bình bị mất, đó là tăng cường sức mạnh cho những lực còn lại, đó là tinh niệm. Thứ tư và năm thân tâm bất thiện trí. Yếu tố thứ tư và năm hỗ trợ cho tập pháp giác chi là tránh xa việc hiểu trí và thân tâm bất thiện trí. Thế nào là một bất thiện trí? Thiện trí thức có thể là người học hỏi và thông suốt kinh nghiệm, cũng có thể là người có tâm trí sáng suốt, hiểu điều phải, lẽ trái. Để thân tâm của các người này, sự hiểu biết và lý thuyết của bạn sẽ gia tăng, và bạn có thể vun bồi cho mình một thái độ tri thức tốt đẹp. Một loại thiện tri thức khác có thể đem lại sự hiểu biết và thông thái cho bạn ngoài phạm vi sách vở kinh điển. Kinh điển cho chúng ta biết loại thiện tri thức thứ ba là người ít nhất đạt được tuệ thứ tư trong thiền minh sát. Đó là tuệ thấy được sự sinh diệt của mọi hiện tượng giới. Một người chưa đạt được tuệ này không thể dạy thiền cho người khác được, bởi vì khi thân cận với họ, thiền sinh không thể được thúc lệ để phát sinh tập pháp giác chi. Thứ sáu là suy tư đến những chân lý thâm sâu. Điều hướng dẫn này mới nghe thường như đi ngược hẳn với phương pháp hành thiền. Vì hành thiền là sự quan sát các hiện tượng, danh sách, không qua suy nghĩ hay lý luận. Điều căn bản của sự suy tư ở đây là suy tư đến bản chất của các hiện tượng thân tâm. Dưới quan điểm minh sát hay là dưới ánh sáng của minh sát. Như muốn sắc thọ tưởng hành thức. Suy tư về các yếu tố và đặc tính của nguồn, như khía cạnh phi nhân tính của chúng, nghĩa là chỉ có nguồn mà không có người có ta trong đó. Thứ bảy là phải hoàn toàn chú tâm vào việc phát triển tập pháp. Yếu tố hỗ trợ quan trọng cuối cùng làm phát sinh tập pháp là hoàn toàn
dấn thân vào việc phát triển tập pháp giác chi. Luôn luôn đem hết tâm trí mình vào việc phát triển trạch pháp và trí tuệ trực tiếp. Nhớ một điều là chẳng cần phải lý luận hay dùng trí thông minh của mình để chia sẻ hay phân tích kinh nghiệm của mình. Chỉ cần hành thiền để có thể gặt hái kinh nghiệm mới mẻ của thân và tâm. Yếu tố giác ngộ thứ ba là dũng cảm tinh tấn. Tinh tấn là năng lực kiên trì, liên tục hướng tâm vào đối tượng quan sát. Tinh tấn hay viriya được định nghĩa là đặc tính của người hùng. Điều này giúp ta hiểu được ý vị và đặc tính của việc hành thiền của chúng ta. Hàm ý rằng ta phải dũng cảm tinh tấn trong khi hành thiền. Người chăm chỉ và chịu khó sẽ có khả năng làm được những việc kỳ diệu. Người dũng cảm tinh tấn sẽ chấn bước vào khó khăn với tinh thần vô úy. Chú giải cho rằng đặc tính của tinh tấn là sự kiên trì chịu đựng khi đương đầu với khổ đau và khó khăn. Tinh tấn là khả năng để thấy kết quả, không ngại gian nguy, không khó khăn. Thiền sinh cần kiên nhẫn, chấp nhận những khó khăn xảy đến ngay lúc bắt đầu hành thiền. Khi đến trường thiền, bạn đã bỏ lại sau lưng mọi lạc thú quen thuộc, mọi sở thích thường ngày. Bạn phải ngủ ít đi và nằm trên một tấm đệm khiên nhường trong một cái cốc nhỏ hẹp. Lúc thức dậy, bạn phải tập ngồi xếp bằng bất động nhiều giờ trong ngày. Một điều khó khăn cực kỳ đối với bạn trong lúc hành thiền là phải đương đầu với một con tâm bất mãn, vọng động, không chịu ở yên trên đề mục mà chỉ muốn đi lang bạt mọi nơi, nhất là hay hướng vào những gì tốt đẹp, ưa thích tại nhà mình. Mỗi khi việc hành thiền của bạn xuống dốc, thì dường như lúc ấy bạn cảm thấy cơ thể mình bị căng thẳng khó chịu, hay bị cơn đau hoành hành. Bạn cố gắng ngồi xếp bằng sẽ được một tiếng trong tĩnh lặng. Nhưng mới ngồi được chừng 15 phút, một con muỗi đến quấy rầy bạn. Cổ bạn bị cứng, chân bạn bị tê, bạn bắt đầu muốn nổi quạo. Bạn vốn sống một đời sống tiện nghi sung túc, cơ thể bạn được nuông chiều, tân tiêu và đối xử dễ dãi. Bạn luôn luôn thay đổi tư thế mỗi khi cảm thấy một chút khó chịu nhỏ xíu phát sinh. Bây giờ, thang ôi, cơ thể phải chịu muôn vàng đập